Vâng, thưa quý vị, là một năm trôi qua rất là nhanh đó. Thời gian và thủy triều thì nó không có đợi chờ ai hết. Nói đó mà bao nhiêu là cái biến thiên của lịch sử cũng như của đất trời. Trong cái thời gian năm vừa qua là động đất, thiên tai, rồi chiến tranh, chết chóc, lụt lội rất là nhiều. Thì nói một chút về những cái hiện tượng của thế giới mà chắc quý vị cũng đã quan tâm. Đã ai coi cái phim Tận Thế năm 2012 rồi giơ tay coi? Chỉ có mấy người coi, còn những người khác không coi tức là không lo, tức là không sợ, không sợ phải chết. Dạ, coi sợ. Bị Úc có người coi xong có bị đau thần kinh luôn. Cái phim này mà quý vị nào mà yếu thần kinh thì không nên coi. Nó rất là khủng khiếp, nó rất là rùng rợn. Từ âm nhúc thì tháng 12 vừa rồi tôi có coi phim bằng tiếng Anh. Và kết hợp lại với những kinh sách mà chúng tôi đã dịch về Phật nói luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới, cũng như là những cái tiên tri của bà Vanga, tức là người Bulgari, tức là Bảo Gia Lợi, kiểm chứng lại sau một số hiện tượng coi thế này như thế nào. Và cho nên kỳ này đi là có thầy Thiện Đạo đi theo là phải niệm Phật cho gấp như vậy trước sau lên hoàn toàn. Quý vị thấy cái hình thức này hay không? Hay ha, hay thì phải tán thưởng tràng pháo tay lớn. Nhưng mà tôi thấy phía dưới là quý vị chưa quen cho nên niệm nhỏ, ở bên vùng Cali niệm lớn dữ lắm, đi rất là gấp rút. Còn bên này trước sau Cali cũng bị tắt ra khổ biển cho nên đi nhanh hơn. Còn Florida thế sao đi từ từ mà đi nhỏ nhỏ. Thì chúng ta chủ trương là kỳ này chúng ta tu nhiều hơn chút nữa, tức là vẫn học pháp, mà trong những giờ pháp thì chúng ta nên có thêm những giờ niệm Phật, nó cũng rất là tốt, để cũng giống như mình ngồi thiền vậy thôi. Hôm qua có một chuyện rất là vui mà chắc cái này chắc thầy anh Đức kể chuyện mấy con cắp. Để tôi kết hợp với là chuyện niệm Phật.
Không biết gì đây gọi, mở cái từ trước cho nghe thử, cho bà con nghe thử cái tiếng ra. Tắt hả?
Hôm qua thì ngày đầu tiên Đức có là thầy Thiện Đạo ở ngoài cái phòng phía ngoài. Thì các biết ở ngoài thì thầy Thiện Đạo thầy có cái điện thoại, và điện thoại thầy nghe cái tiếng là SQ. Mỗi lần Phật tử nào ngoài tới mà để thì thầy có việc Phật sự thì SQ lên. Đầu tiên thì khi cô nằm trong phòng, thầy bị tận phòng với mấy bác dọn sạch làm sao ế ở bên này. Thì bây giờ cứ kiếm, cứ bảo là có, sao mới phát hiện là cái điện thoại của thầy. Thầy trả lời điện thoại là ế hết kêu. Thì quý Phật tử biết, ngủ nửa đêm rồi thì điện thoại nó cũng kêu. Tại vì cái giờ dưới này bây giờ Cali nó không có trùng nhau, cho nên là dưới này 12 giờ rồi mà trên kia thì mới có 8-9 giờ. Cho nên là ếch nó vẫn kêu. Thì cứ thời ếch kêu thì không có chuyện gì hết á. Mà mình thì ngủ cũng dễ, thành ra không có chuyện gì. Nhưng mà nửa đêm dậy, xin lỗi quý vị tự là đi ra rừng, thì ếch trong nhà kêu, thì ếch ngoài vườn nó nhảy vô. Và quý vị biết mở cửa ra là mấy con ếch đó, nó nhảy vô trong giày, nó ngồi trong nước, đưa mặt vô hơn á. Thì mình nhờ mình tu có chánh niệm cho mình ra, cũng nhìn cẩn thận rồi cũng mang giáp. Thì thấy mấy anh ép trong cái giác của mình á, bắt đầu mới cho anh đi ra ngoài thì mình mới mang được. Và đó là có chuyện anh mới kể hoàn thành buổi sáng đó. Chuyện ép nó chiều cảm
đó. Chuyện đó là chuyện đầu tiên ở Hải Đức á. Nhưng mà tôi muốn kết hợp cái gì, bây giờ quý vị niệm Phật kêu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật làm sao? Phật tới không?
Tới, sao không tới?
Phải không? Và niệm Phật cũng giống như là đứa con mà kêu mẹ, cái điện thoại thầy Thiện Đạo kêu cái gì góc nhảy vô. Thì bây giờ Phật còn linh đứng hơn nữa, khi mình gọi đến tay Ngài cũng như nơi tay Quan Thế Âm Bồ Tát, thì lúc nào cũng mười phương vô biên thế giới thì chư Phật và chư vị Bồ Tát đều có mặt. Cho nên quý vị mà kêu Phật nhiều quá, Phật tới bay không chừng không biết quảng hồn ha. À, thì cái ví dụ bình thường vậy thôi, thì chúng ta thấy rằng nó có những cái sự linh ứng chứ không phải là không, tức là nó có sự cảm ứng với nhau. Ở cái môi trường nào thì nó cảm ứng theo môi trường đó. Tại vì con ếch nó nghe tiếng ếch kêu thì nó tới. À, rồi thì người niệm Phật thì Phật sẽ tới, chứ vị Bồ Tát sẽ tới. Rồi theo như ngài Xin Lan Soni, tức ngài Thăng Long Thánh Nhân á, trong quyển Tịnh Độ Tông Nhật Bản mà thi dịch thì ngài nói rằng cái ánh sáng của Amitabha nó chiếu trong mười phương vô biên thế giới, không có một cái sự ngần ngại nào ấy, không có sự vướng mắc nào ấy. Nhưng mà nếu cái tâm của hành giả đó mà cái uế trược nó nhiều, nó không có thanh tịnh đó, thì mặc dầu là ánh sáng vẫn chiếu qua, nhưng mà cái người đó không có cảm nhận được cái ánh sáng của Phật. Nhưng mà nếu những cái người đó trong một cái hoàn cảnh nào đó được cái tự lực, tức là cái lòng từ của Đức Phật mà nhiếp thủ, tức là đưa cái người đó về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì không phải là do cái khả năng của người đó có khả năng vãng sanh, mà vì cái lòng từ của Đức Phật giúp cho mình được sanh về cái thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nhưng theo ngài Thăng Long thì nó là bất cứ một người nào mà khởi lên một cái tâm niệm, thì với cái tâm niệm đó là mình được sanh về thế giới Cực Lạc, chứ không có cần và phải thêm như là mười niệm bất loạn, hay là theo những cái thể thức mà tín hạnh nguyện của Trung Hoa cũng như của Việt Nam mà lâu nay chúng ta đã hành trì. Ngài Thăng Long Thánh Nhân còn nói đơn giản hơn nữa là kẻ ác chừng nào đó thì tu mau thành Phật chừng đó, còn người hiền đó là đa phần là giải đãi cho nên không muốn tu hoặc là tu chập chập. Thế thì có dịp thì chúng tôi sẽ trình bày cái đó thêm sau. Nhưng hôm nay thì nói một chút về những cái hiện tượng của thế giới. Tiếng Đức nói như thế này: Alle Phänomen sind unbeständig, alle Phänomen sind unsicher. Có nghĩa là mọi hiện tượng nó đều không có thực tướng, và thực tướng của mọi hiện tượng nó đều là đều là gì quý vị? Thực tướng của mọi hiện tượng là sao? Là lòng thân hết rồi. Là sao? Là không. Nó không có gì hết. Mọi vật trên cuộc đời tất cả đều là không. Từ cái không nó đến có, từ có nó trở về không. Ví dụ như mình thấy lầu đài cung điện của vua chúa cũng xây dựng từ những tảng đá kim cương, hoặc là đá vôi, đá nào chắc chắn đi chăng nữa, rồi ngày qua tháng lại, rồi động đất, rồi xây dựng của vũ trụ, nó không sẽ trở về không. Thân của chúng ta cũng vậy, nó được cấu tạo bởi đất, nước, gió và lửa. Thế thì khi mà cái thân trung ấm nó rời khỏi cái thân tiền ấm rồi, thì hơi thở trả về cho gió, hơi nóng trả về cho lửa, và nước thì trả về là cho nước, và đất trả về là cho đất. Cho nên chúng ta vẫn thường hay nói là cát bụi sẽ trả về với cát bụi. Không có cái gì là tồn tại miên viễn hết. Cánh hoa trên bàn chúng ta thấy rất là đẹp. Một điều cũng không quen tán dương nữa là Chùa Hải Đức kỳ này rất là tiến bộ, sạch gấp 5 lần kỳ trước, tức là chưa tới 10 nhưng mà đã đứng khoảng giữa của sự sạch sẽ. Cho nên quý vị tán thưởng bàn pháo tay
cùng vị khách.
Những đạo hữu, những Phật tử đã bỏ công làm sạch. Bởi vì sao? Và thực sự là trước khi chúng ta tu tâm thì chúng ta phải tu tứ trước. Năm này tôi giảng về Lăng Nghiêm trực chỉ thì tương đối nó hơi khó, học về tánh, tánh chứ không phải là tâm, mà cũng phải là tướng nữa. Thì nó bước sang cái giai đoạn thứ ba, cái sự phát triển của hình thành của tâm thức, rồi từ tánh này mới tướng, tâm, tánh, rồi mới chuyển qua thức, trí. Thế nó đi từ cái giai đoạn một. Nếu mà chúng ta tu học thì chúng ta không có sự tiến bộ thì phải nói là rất là phí cái thời gian mà chúng ta đi đi chùa. Thế thì vừa rồi động đất Haiti, thế giới cũng rất là bàng hoàng. Thấy quý vị Phật tử chùa Hải Đức cũng đã đóng góp để mà giúp đỡ những cái nạn nhân bị động đất, để xóa đi những một bớt bớt một ít về cái khổ về vật chất. Rồi, nhưng mà quý vị ở Mỹ thì có ai biết là khi động đất xảy ra quý vị phải làm gì không? Quý vị nói nghe. Đâu ai biết rồi giơ tay coi. Ủa vậy rồi động đất nó xảy ra không sao? Đầu đây giỏ đó, ta cho trước đầu pháo tay vậy đó. Nhưng mà hầu đó chưa chắc, mới niệm tới Nam Mô đó là cửa địa ngục nó mở xuống này, chưa tới Phật giống như Đề Bà Đạt Đa, cũng như thường tòa thông tiết này, ngài thì tu thiền, nhưng mà mới vừa rồi là cũng có cái nạn xảy ra không có hay lắm là tại đi từ Đà Lạt về tới Oklahoma lái xe mà xe nó lăn 4 vòng. Xe nắp lắc hết, không nhớ tới sư phụ, không nhớ tới Phật, mà chỉ nhớ tới cái vô lăng thôi. Đại mai đi kể chuyện cho quý vị nghe, không đơn giản đâu. Và cho nên bây giờ mà còn niệm được thì nên niệm trước đi, chứ tới hồi đó là cái cảnh tử nghiệp nó khủng khiếp lắm. Dĩ nhiên là khi tu thì chúng ta không sợ chết, mà chết như thế nào, vấn đề đó là vấn đề quan trọng. Chúng ta đi đâu trong cái niệm khi mà chúng ta như vậy. Thì bản thân chúng tôi khi mà đi học ở bên Nhật ngày 22 tháng 2 1972 có một sự kiện rất là quan trọng. Ai giỏi nhớ ngày tháng năm biết ngày đó là ngày gì không? Ngày đó có liên hệ với Mỹ và Trung Hoa. Đình Paris ký năm 73. Ngày 22 tháng 2 1972
Đức Sơn gặp bà Mao Trạch Đông mình.
Dạ, cho một tràng pháo tay thật lớn. Ngày đó là ngày bàn giao của Mỹ và Trung Quốc. Nixon đã đến Trung Hoa Cộng sản ngày 22 tháng 2 1972. Thì ngày đó tôi đi qua Nhật mà máy bay hồi đó là Air Việt Nam là bay dài nhất, đường bay từ Sài Gòn đi qua Hồng Kông, xong qua Đài Bắc, qua phi trường Haneda, qua Hồng Kông là tôi thấy đã hiện đại. Hồi đó Sài Gòn mình có một cái thang máy chứ mà. Nhưng mà qua tới Đài Loan á, thấy Đài Loan thời đó năm 1972 chưa có bằng 5/10 của Việt Nam mình, tức là cái phi trường ở Đài Bắc nó rất là nhỏ, nhỏ hơn Sài Gòn lắm mà nó không hiện đại hết. Nhưng mà khi mà bước xuống phi trường Canada của Nhật á, là thấy tự nhiên sau hành lý của mình nó chạy vòng vòng ở trước mặt. Đó là chuyện của gần 40 năm về trước, thấy là đã thấy lạ rồi. Nhưng sau đó thì Hòa Thượng Chân Thành là thầy Nguyên Tạng, thầy Như Tạng, Lâm Như Tạng đang học ở đó mà đón chúng tôi về ở chỗ trọ của thầy. Mà ở Việt Nam đi từ sáng thì tối mới tới, đang nằm vậy tự nhiên son chảo nồi niêu vậy nó kêu lỏng cỏn lãnh cảnh. Ủa cái gì vậy thầy? Thế nó động đất. Thế thì 2-3 phút sau nó động nữa. Thế nó ồ, đây chuyện nó bình thường, một ngày nhiều lúc 20-30 lần. Yeah. Thì mà sau khi vô học ở trường thời gian thì bà cô giáo dạy tiếng Nhật, ta dạy hai chuyện quan trọng. Chuyện thứ nhất là chuyện động đất phải làm như thế nào, chuyện thứ hai là chuyện là tại sao người Nhật đúng giờ. Chuyện này tôi cũng có kể với Việt Nam. Thế bây giờ động đất á, mình người Phật tử mình biết tin Phật thì thực sự ra là niệm Phật là tốt nhất. Còn chạy ra ngồi cây ngã xuống cũng cháy. Quý vị nghe cho đi, bữa động đất không biết làm sao ha. Thì bây giờ đó, chuyện động đất là chuyện đầu tiên á. Dĩ nhiên là chuyện mình niệm Phật, nhưng mà trong phòng mà có cái giường hay là có cái gầm bàn á, tốt nhất là rút xuống như đó. Đừng chạy đâu, chạy nó trúng, nó nứt, đất nó nứt, nó rớt xuống dưới đây, giống như là Đề Bà Đạt Đa sao. Cho nên khi mà đất nó động đó thì nó bị trẻ đi tứ tung hết. Tại vì vậy cho nên bây giờ phải về sắm cái giường cho nó kỹ. Cái gầm giường á, nếu mà mình rút xuống dưới đó rồi nó có đè lên trên đó, thì còn có người nửa tháng sau người ta có thể vươn lên, mình còn sống sót được. Đó là Haiti cũng bao nhiêu người đó, cũng có người cả tháng rồi mới vẫn còn sống được. Không có lâu lắm, hai tiên mất bao nhiêu ngày ta vẫn còn vẫn được
16-17 ngày.
Đó thì nhưng mà cái người đó thì cái người coi như là cái nghiệp nhẹ. Cũng như mới đây tất cả mọi người bị chứng máy bay đều chết, còn có em bé Hồ Lam nó không có chết. Thì cũng giống như thầy thông tiết đi bốn người, mà có một em thanh niên nó ngồi mà nó chỉ xước móng tay thôi, xe vòng lộn bốn vòng như vậy mà nó chỉ xước cái móng tay, trong lúc thầy thì bị
nứt xương
một chút thôi, còn một cô thì gãy xương cổ, một cô gãy xương hai, như vậy là tụt giật lắm á. Cho nên không là chắc cũng là này, cho nên tôi gọi là thầy người về từ cổ khác. Cho nên quý vị hôm nay mà được đón mừng thầy đây là một điều tương đối rất là hy hữu, cái chuyện đơn thuần. Tại vì trong cuộc sống của mình ta thấy là chuyện gì nó cũng có thể xảy ra được, sơ hở trong một niệm là mình thấy là mọi việc nó có thể là biến đổi nè. Thế thì đọc đó là Haiti, rồi thì sau đó thì động đất cái Chí Lợi, người ta khám phá ra từ Chí Lợi cái đường ranh lên tới Bắc California, rồi qua tới Hawaii, rồi qua tới bên Nhật Bản đó, thì nó lớn như vậy. Bên Nhật Bản ta đang chuẩn bị để đón nhận những cái tsunami, tức là những cái tsunami là tiếng Nhật, tsunami tức là những cái đợt sóng ngầm mà nó dội lên thật là cao, nó gọi là tsunami. Xưa thì mình gọi là hồng thủy. Là trong đường cổ Việt Nam mình cũng có chuyện sơn tinh, hải tinh đó. Chuyện đó mình cũng đã có trong quá khứ, nhưng mà là bây giờ mới là có. Nhưng mà thực tế thì những chuyện đó nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng mỗi khoảng thời gian như vậy thì có thể 1000 năm, 2000 năm, 10000 năm, có thể 100 năm, 50 năm, nó chỉ là một sự lặp lại thôi. Cũng như sự sanh tử của chúng ta nó cũng là sự lặp lại thôi, chứ nó cũng không phải mới mẻ gì hết. Trong vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay thì mọi sự nó đều là sự lặp lại. Như Đức Phật nói, thuyết pháp trong 49 năm theo Đại Thừa, 45 năm theo Tiểu Thừa. Ngài cũng nói là trong 49 năm qua ta không nói một lần nào. Nó có nghĩa là những cái giáo lý mà Đức Phật đã nói, cũng như được nói, thì chư Phật quá khứ đã nói, chư Phật trong tương lai cũng sẽ nói. Giống như là vậy thôi, chứ không có gì khác hết. Thì con người chúng ta trong cái cõi nhân gian này, khi sinh ra trong cuộc sống thì nó cũng là vậy thôi. Thế bây giờ là khi mà động đất ở Chí Lợi xảy ra đó, thì những nhà khoa học người ta nghiên cứu thì ta thấy là cái độ xê dịch của trục quả đất mỗi năm như vậy nó xê dịch một chút, mà cứ mỗi một chút như vậy thì tất cả cái miệng núi lửa nó đều mở ra đang đón chào mình. Phật nói rất là đúng, tam giới vô an dùng như hòa trạch, ba cõi tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều không có yên, giống như là nhà lửa, mình đang ngồi trên một đống lửa. Ở trong cái ruột quan đất thì nó cấu tạo những chất nham thạch, quý vị học vật lý địa lý thì chúng ta biết thấy rồi, phun xúc thạch, những cái loại này nó sẽ chờ đợi đó để nó phun lên những cái ngọn lửa. Rồi thì động đất ở Hoa Kỳ, ở Thổ Nhĩ Kỳ, rồi thì sau đó thì ngày 13 tháng 4 vừa rồi đó, ngày 16 tháng 4 năm 2010 vừa rồi thì ở Nhĩ Lan thì núi lửa nó phun ra. Chúng tôi thì đi qua Mỹ ngày 13, đi trước đó 3 ngày cũng hay, nhưng cũng bị kẹt hết lại ở châu Châu. Ngày đó khi mà núi lửa nó lên á, thì cái phun thạch của nó làm cho những cái động cơ của máy bay nó bị hư, họ không có bay được, và có hàng mấy ngàn chiếc máy bay như vậy thì bị
tuần lễ
đình bay là hết cả một tuần lễ như vậy, tốn không biết bao nhiêu là tỷ euro của Âu Châu. Thì chúng ta biết rằng những sự kiện như vậy chúng ta không thể nào chúng ta biết trước được hết. Rồi đây thì còn cái gì nữa thì mình chưa có biết, nhưng mà chuyện đó chắc chắn là nó cũng có thể là nó xảy ra. Và những khoa học gia trong thời gian vừa qua thì họ có nghiên cứu về cái bờ biển Việt Nam của mình á, là họ dự định theo cái thời tiết mà báo cho biết trước là từ nay tới 2030 đó, thì mực nước biển nó dâng rất là cao, và thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng và Sài Gòn thì không có tên trên bản đồ. Đó là sự thật, cho nên quý vị nào đầu tư Việt Nam nhớ lau rút ra biết còn cho tiền cho Sài Gòn, Đà Nẵng là hỏng hết rồi. Đây là sự thật. Và vì sao vì trong hiện tại là dòng sông Hồng Hà với là sông Cửu Long mà nước không có còn lắm, là Trung Quốc họ đã xây những cái đập thủy điện đó, nó nằm ở trên cao đó, thì dưới này nước nó không còn chảy giống như xưa nữa. Và khi mà nhà nước Việt Nam lấy nước từ ở trong những cái đập mà để dùng cho chạy điện đó, thì xả bớt cho nông dân có thể có nước để cày cấy đó, thì bữa nó là thiếu điện. Cho nên không chết vì nước thì cũng chết vì điện. Và cho nên ở chùa ở Trà Ôn có chùa gì của ngài Thiện Hoan,
chùa
Phước Hậu,
chùa Phước Hậu á, có hai cái câu đấu là như thế này: đọc binh thơ cụ chiến, đọc luật thơ cụ hình, đọc Phật thơ chiến hình vô cụ. Rồi một câu, một vế đối nữa là canh tham điện ưu thủy, canh thủy điện ưu hạm, canh tâm điện hữu hạm hạ ưu. Tức là đọc sách về nhà binh á, thì luôn luôn chuẩn bị cho chiến tranh, và đọc sách về luật á, thì luôn luôn là lo về vấn đề tội ác. Nhưng mà đọc pháp sách của Phật á, thì không có lo chiến tranh mà cũng không lo tội ác. Rồi cài ruộng sâu á, thì mình làm sao mà lo cho nó có nước. Cài ruộng cao á, thì mình sợ nó nước nhiều. Chỉ có người nào mà cài ruộng tâm của mình á, là khô cằn mình cũng không lo. Cho nên quan trọng của chúng ta đó là làm sao cái tâm mình cày cho nó thiệt là tốt. Nhớ là cái nhổ cỏ là mình thủ tiêu trong ruộng của mình, chứ đừng đem cỏ bỏ vào ruộng người khác. Việt Nam mình hay có cái tập cố gắng cỏ đây, tức là cỏ dại của tham sân si mạn nghi ác kiến. Mỗi người tự recycle nó lại, mình làm cho nó tiêu đi, chứ đừng có lấy cỏ của mình để bỏ một ruộng của người ta. Cái đó là cái sự tu thì trong hiện tại thì chúng ta cần phải đây như vậy. Thế bây giờ là một nước biển cao hơn 3-10 cm, thì đồng bằng sông Cửu Long là nước mặn nó vô rất là nhiều. Và dự định khoảng 10 năm nữa thì 40% đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng Hồng Hà đó là nước mặn hết. Thì cái nước mặn thì không có trồng lúa được. Bây giờ 1 kg gạo thì có thể 1-2 đồng, chỉ vài chục năm nữa thì chắc là cũng khoảng 5-10 đô la có 1 kg. Cho nên ai không biết ăn khô tây tập ăn từ từ rồi ít bữa không có gạo đâu. Thế giới sẽ biến đổi như vậy. Rồi thì chúng ta những người tị nạn nhiều lý do khác nhau. Ngày 10 tháng 4 phải làm ra đi, chúng ta đa phần là tị nạn chính trị, vì lý do là Việt Nam cộng sản đã chiếm miền Nam Việt Nam và không có tự do tôn giáo, không có tự do đi lại, không có tự do ngôn luận, gọi là tị nạn chính trị. Rồi một loại nữa là tị nạn tôn giáo, rồi một loại nữa là gọi là tị nạn về lý do nhân đạo. Sau này thế giới người ta nói là tị nạn kinh tế, nhưng mà còn một cái chữ tị nạn trong tương lai rất đặc biệt. Đối với vị biết tị nạn gì? Không ai chuẩn bị hết. Đó là tị nạn môi trường. Thế nào là tị nạn môi trường? Tị nạn chính trị, tị nạn kinh tế, tị nạn nhân đạo, tị nạn tôn giáo, tất cả đều cũng có thể trở về là quê hương của mình khi nơi đó không còn có chủ nghĩa cũ. Nhưng mà tị nạn môi trường thì không về lại được. Người ta dự đoán là bây giờ tới 2030 thì Việt Nam mình còn có 26 triệu người không có chỗ ở. Nên là từ miền Bắc dọc theo sông, dọc theo bờ biển là nó chìm hết xuống dưới biển. Cho nên những người này một là phải đi lên núi, núi thì bây giờ thì đâu còn nhiều nữa. Hai là phải chạy ra ngoài quốc. Mà một cái nạn tị nạn như vậy gọi là tị nạn môi trường. Mà khi mà môi trường nó như vậy đó, thì sau này mình không có khả năng để trở về là quê hương đất tổ của mình. Cho nên tị nạn đó là tị nạn không có ngày về. Thì đó không phải là sự hù dọa, mà đó là nói bằng giấy trắng mực đen của những cái người mà nghiên cứu về vấn đề địa chất, nghiên cứu về vấn đề tai ương thời tiết. Và nước Mỹ này thì con sông Mississippi cũng như tiểu bang California thì nó chia thành nhiều mảnh khác nhau. thì cũng như một phần có thể giống trong cái phim mà Tận Thế năm 2012 Âu Châu thì một số nước cũng chìm hết xuống dưới biển, Hồng Kông, Đài Loan cũng không có còn, Nhật Bản cũng còn chút thôi. Thì những cái hiện tượng này á, nó sẽ xảy ra. Thì bây giờ quay trở về kinh Phật á, thì Phật nói như thế nào? Phật nói trong luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới đó, Phật chia cái khoảng thời gian đó là hai phần. Và trong khoảng thời gian thứ nhất chia ra làm ba sự kiện, trong khoảng thời gian thứ hai chia ra làm ba sự kiện. Thời gian thứ nhất là Đức Phật nó là tiểu tam tai, tức là cái tam tai nhỏ, đó là chiến tranh, tập bệnh và đó kém. Thì kết hợp với bà Văn Ga, bà này thì sống gần tới 90 tuổi thì bà mới chết và bà mù lúc 16 tuổi. Thì bà là người báo danh lợi, thì 16 tuổi mù nhưng mà bà có thể đoán được là cái đàn cừu của gia đình nó lạc ở hướng nào. Thì bà chỉ thì đi tìm cái đàn cừu thì người ta bắt gặp. Và bà nói về sự kiện của Hitler đã thua như thế nào, rồi công chúa Diana chết sao. Bà đoán ngày nào tháng nào năm 2014 thì Tổng thống Bush sẽ đi vào bệnh viện nào ở Mỹ. Tức là ta nói rất là rõ ngày tháng năm. Và bà nói sự kiện 1000 năm về sau chứ không phải là một bữa, hai bữa hay là ba bữa. Thì bà dự định là chiến tranh để tam thế giới thì nó sẽ xảy ra tại vùng tứ biên của Ấn Độ, Tây Tạng, Afghanistan và Trung Quốc. Thì mình thấy trong thời gian mới vừa rồi là nghe có gì động đất khủng khiếp, quý vị chắc có coi phim thấy cái vùng này người chết, người tỉnh Thanh Hải của Tây Tạng bây giờ thuộc Trung Quốc đó. Người chết mà đến nỗi nó không có củi để thiêu, nó phải lấy vải mặt để mà thiêu. Thì chúng ta thấy rằng những cái sự kiện đó nó đã cũng như đương xảy ra. Và bà nói là chiến tranh để tam thế chiến thì nó sẽ khởi đi từ cái tứ biên đó. Thì để coi cuối năm 2010 này, từ 2010 cho tới 2016 là Âu Châu xảy ra rất là nhiều sự kiện. Và bà tiên đoán là Âu Châu thì bị Hồi giáo hóa hết, tức là tất cả lục địa của Âu Châu thì Hồi giáo nó chiếm hết. Vì vậy cho nên quốc hội Âu Châu không có cho Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập là cũng là một trong những lý do. Rồi trước sau thì cái người Hồi giáo thì nói rằng mình cũng không tin tưởng lắm vì họ chủ trương bạo động. Và những nước Trung Âu hầu hết là Hồi giáo. Và nó là tới 2016 là toàn cõi Âu Châu là có nghĩa là không còn người nào, không thiết như vậy. Mỹ còn có mấy năm nữa, không biết là qua Mỹ được mấy năm nữa thì chưa biết nha. thôi thì cứ nghĩ như vậy đi. Rồi những sự kiện bên Phật giáo đó, thì Phật nói trong luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới là đầu tiên là đói kém. Quý vị thấy bây giờ thế giới là chỗ nào cũng đói, chỉ có Mỹ là no nhất thôi. Nhưng mà ngay cả bên cạnh những người Mỹ giàu có, là đặc biệt Việt Nam chúng ta, nó là một trong những dân tộc mà siêng năng nhất, thành công nhất 35 năm. Việt Nam mình cái gì cũng nhất, quấn lộn cũng nhất. Không có cái gì nhì hết. Thực sự là không có dân tộc nào giống dân tộc Việt Nam mình, rất là giỏi. Mà đi Mỹ này quấn nhau cũng nhất, chửi nhau cũng nhất, và học cũng giỏi nhất nữa. Đó là những cái sự kiện nhất của Việt Nam. Thì đói khát trong lúc Mỹ phải nói là ăn rất là dư thừa. Một ly kem tôi ngồi những lúc tôi chụp hình nó cao hơn lỗ mũi. Cái gì nó cũng bự, cái gì nó cũng có, nó đúng là tiêu biểu của xứ Mỹ. Giờ này tôi nói hỏi thầy đi Mỹ thì sợ gì? Tôi không sợ gì chứ sợ ăn rồi sợ chứ. Ăn cái chi mà quá thế, đủ loại đồ ăn mà rất là xào phí. Ở bên Úc có một cái nhà hàng chay rất là ngon, thì ăn là sandwich nhưng mà ăn bao bụng đó. Nhưng mà họ có để một cái câu tiếng Anh rất là nhỏ: ăn bao bụng, muốn ăn bao nhiêu cũng được, mà nếu các bạn mà ăn để dư đi dĩa một tí đồ ăn là bị phạt $30. Vì thế giới đang đói khát, tại sao các bạn lại phung phí đồ ăn? Có nhiều người vô ăn mà không phải chịu coi câu đó, nhiều người bị phạt mà còn quên. tại vì ăn bao bụng thì muốn ăn bao nhiêu cũng được, nhưng mà ăn tại sao còn bỏ dư nữa, tức là anh không biết lượng sức ăn của anh đó, thì những người đó là đều là bị phạt hết. Nhà hàng đó thì nó nằm giữa Canberra tức là thủ đô của Úc, ở đây Sydney, nhà hàng có người Hoa nấu rất là ngon, đồ chay hoàn toàn hết, không có đồ mặn, người cứ chữ mà như vậy nó để rất là nhỏ hàng phía dưới. Bởi vì nhớ đi Úc rồi có đi ăn như vậy thì để ý, mà cũng là bình đẳng thôi. Thực sự ra thế giới này người ta đói rất là nhiều, mà chỉ có những người mà xài phí quá thì không có nên. Rồi thì chiến tranh thì chúng ta biết rồi, những người sinh ra trước năm 1975 ai cũng có kinh nghiệm những việc chiến tranh ấy. Chiến tranh chả có lợi lạc gì cho ai, chỉ có làm giàu cho những cái người có tham vọng bán súng đạn. Ở đây có một cái quyển giải mật của CIA với những ông tướng, chúng ta cũng sẽ thấy, quý vị nào đọc quyển đó rồi giơ tay thôi. Của Đặng Bình Nam viết rất là hay, quý vị nên tìm quyển ở Mỹ. Có thể là nó không phải là sự thật 100%, mà quý vị cũng nên đọc để biết một chút về lịch sử của Việt Nam chúng ta trong cái thời chiến tranh từ thời đại nhất Cộng Hòa năm 1954 tới năm 1963, chúng ta đại nhất Cộng Hòa năm 1963 đến năm 1975. Để góp thêm một cái số tư liệu trong cái thời buổi chiến tranh và những người được sinh ra hoặc là bị sinh ra được gọi là người Việt Nam. Vị nào kiếp sau cũng là người Việt Nam mới giơ tay coi. Được 3-4 người có nghĩa là làm người Việt Nam cũng là một hân hạnh, một vinh dự, mà làm người Việt Nam cũng là một cái khổ nhọc cho cái tâm thức của mình, và đó là cái triền miên của cái sự khổ. Hồi năm 1974 là 73 là tôi vô chùa Nhật ở đó nè. Thường mỗi năm như vậy thì có Ohingan hai lần. Ohingan tức là lễ biển ngàn, nghĩa dịch mà họ hay lắm. Thử ngàn là bên này bờ, chỉ cho những người chưa giác ngộ, và bỉ ngàn là bờ bên kia, tức là bờ đã được giải thoát sinh tử. Thì vào 21 tháng 3 cho tới 28 tháng 3 và 21 tháng 9 cho tới 28 tháng 9, hai tuần lễ này giống như lễ thanh minh của Việt Nam mình nhé, của Trung Quốc. Thì ví dụ như là chùa đó có 700 đàn gia thiền đồ thì phải trụ trì đêm trong chùa. Mấy thầy phó, thầy con cứ đi 50 nhà, 100 nhà. Quý vị biết là cái đúng cái thời điểm đó là quý thầy chúa là từ chùa đi tới nhà Phật tử có. Do tụng kinh Nam Mi Hô Lai Nghệ Kiều, Nam Mi Hô Lai Nghệ Kiều, Nam Mi Hô Lai Nghệ Kiều. Tụng một phần có phẩm phương tiện thứ hai của kinh Pháp Hoa và phẩm Như Lai Vô Lượng Phẩm thứ 16 tụng chút vậy xong. Mà Nhật họ không có cái hai đó, người ta muốn giữ tín đồ, người ta là chưa tăng có đến nhà để thăm viếng, người ta chút cũng ra nói chuyện. Mấy ông cha bên Thiên Chúa ở Ngũ Quốc này họ cũng hay, họ có nhiệm vụ phải đi thăm cung chiêm. Ngay cả trong bệnh viện cũng có các cha, các sơ coi, còn Phật tử mình thì tội nghiệp già bệnh như cái mấy thầy nhiều lúc không phải là mấy thầy không quan tâm quý vị, không phải nói là quá ít cái số thầy chúng ta. Bây giờ cho nên Mỹ cả triệu người Việt Nam mà có mấy ngàn vị tu sĩ Việt Nam thì không thể nào đủ để đi tham viếng, cái đó là cái sơ hở của Phật giáo. Cho nên mình cứ mắc tín đồ hoài là vậy đó. Cũng không phải là vì quý thầy đi thăm, cái cô đi thăm mà quý vị giữ đạo thì nó không phải như vậy đó. Nhưng mà nó có cái sự tương quan giữa kim tăng cũng như Phật tử, thì bên mấy ông cha của nhà thờ họ lo cái dịch vụ nó rất là kỹ. Còn bây giờ á thì kim tăng đi tới 1 năm 4 lần, 2 lần thịnh minh, 1 lần là Tết và 1 lần thì Vu Lan. Thì cúng xong rồi thì tôi ngồi trong chiều với mấy bà Nhật và xin xem được bộ cần là Kimaster cả. Thì thầy từ đâu đấy nhỉ? Thì nó qua ta xoay có kỳ lệ từ tòa hai chi chi cần cứ ra cả Kimas nhỉ? Nó là nếu mà tôi đi máy bay tới 8 tiếng đồng hồ, bà nó nước Nhật có tí xíu gì đi tới 8 tiếng nè. Nhưng hôm tôi đi cái điều là chi xa thì rồi nó một đôi xe hai chi chi cần cứ thì nó tựa tú cái nghe Việt Nam, ồ một cái nước gì mà tội nghiệp quá ha, Kawaiso đấy này. Tôi hỏi tại sao tội nghiệp, mà nó anh em nó với nhau mà nó quánh nhau mấy chục năm rồi chưa xong. Thứ hai cho nên tôi đâu cần vào tội nghiệp đâu. Nhưng mà dân tộc tôi nó lỡ như vậy cho nên tôi phải chịu là người Việt Nam thôi. Cho nó là một cái xấu hổ. Tôi dân tộc mà ra ngồi mình mới biết, mình đâu biết. Nhưng mà họ, mình rất là hãnh diện là người Việt Nam. Nhưng mà họ nhìn người Việt Nam mà nó cùng nói tiếng Việt, nó cùng một ngôn ngữ, cùng một tập quán, một quýt nhau mấy chục năm kia nó thắng. Nhưng mà ngay cả bây giờ thắng xong rồi cũng đâu làm gì. Chả đáng hãnh diện cho một cái đất nước Việt Nam với quê hương tội nghiệp như vậy. Thì để làm gì? Chiến tranh thực sự nó không lợi cho ai, chỉ lợi cho những cái người mang cái tham vọng chiến thắng thôi. Rồi đói kém, chiến tranh và bệnh tật. Cái bệnh dịch thì ngày xưa đâu có những cái bệnh mà chết làm cả mấy chục ngàn người, mấy trăm ngàn người. Mà theo ông Notre Dame là một người Pháp sinh ra thế kỷ thứ 16 thì ông dự đoán tương lai cái vùng Washington DC một ngày chết 200.000 người, tức là có cái những trận dịch mà dịch nó chết như vậy, nơi nào đông dân chừng nào là chết nhiều chừng đó. Đó thì những cái sự kiện này là những sự kiện mà ta nói trước để mình sẽ thấy là nó có. Nhưng mà cái này thì bây giờ nó chỉ xảy ra những cái chuyện bệnh thời đại thôi, chứ nhưng mà chúng ta thấy tiểu tam tai là chúng ta đã thấy là chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật. Bước sang cái thời đại tam tai là như thế nào? Đại tam tai là thứ nhất là Phật nói trong này là quả đất nó sẽ vỡ ra từng mảnh. Thứ hai là nước nó sẽ dâng lên, không phải là tsunami nữa mà chiều cao là 60 thước. Đó. Biển Florida với là đất liền này cao mấy thước? Chắc cũng chìm mất. Florida cũng nằm dưới mặt nước đó. Rồi thì gió nó sẽ thổi từng mảnh đất như vậy, trở thành một cái tâm thế giới khác. Trong tâm thế giới đó chỉ còn là 10.000 người thôi. Thì cái phim mà của Thiên do Thái giáo mới làm đây, mà nghe cô Châu Ngọc nó là thứ hai phim rồi. Tôi thì có cô có một phim, không biết là cái phim kia thì họ đóng như thế nào. Nhưng mà một phim á thì có một ông sư Tây Tạng được sống. Rồi thì một nhà tỷ phú mà không được lên cái chiếc tàu này. Rồi thì ông Tổng thống Mỹ thì nguyện ở lại để mà cùng sống chết với lại dân Mỹ. Thì nhưng mà nó có cái điểm khác biệt, có điểm giống nhau đó. Trong kinh điển của Phật giáo là cái phim này đó, là Phật nói chỉ còn là 10.000 người. Thì trong 10.000 người đó có một người biết tu, khuyến giáo tất cả những người khác phát tâm quy tâm bảo thọ trì ngũ giới, rồi bác quan ra giới, rồi thập thiện, thế giới nó thành lập trở lại. Nhưng mà Đức Phật thì không nói bao giờ là thế giới này bị hủy diệt. Đức Phật chỉ nói như thế này: ngày nào mà con người trên quả đất này, nhất là những người tín đồ của Phật giáo, biết kính trọng ngôi tam bảo thì Phật phát tăng, biết kính trọng cha mẹ, biết thuận thảo hay là anh chị em, biết thương những chúng sanh khác, thì cái tuổi thọ của quả đất càng ngày nó càng dài. Ngược lại, cái ngày nào mà con người không còn kính tín ngôi tam bảo nữa, con người không có thuận thảo, không có kính trọng cha mẹ mà thuận thảo anh chị em nữa, con người không còn có tình thương với lộ vật nhiều nữa, thì cái tuổi thọ của đất này càng ngày nó càng ngắn lại. Ở đây nói về cái nghiệp thì nó hữu lý hơn là dự đoán như năm 2000 mình nó tận thế, đâu thấy chờ hoài không thấy tận. Bây giờ nó 2012, nhưng mà cũng có thể nó xảy ra. Nhưng mà ví dụ như vào ngày 11 tháng 9 cách đây mấy năm, năm đó là năm nào hai tòa nhà 2001, thì hôm đó thì tôi đi Đông Ma cũng ông cụ Frankfurt đi về Hanover, đang ngồi lên xe hơi thì ngồi thường muốn bệnh, gọi điện thoại cho tôi hết. Thầy nhớ điện, thầy biết gì không? Họ biết gì? Nó hai tòa nhà thương mại thế giới New York sập rồi. Nó ông mày giỡn gì vừa, giỡn gì kỳ vậy. Nó nằm phút sau thì nó chỉ không còn nữa, không còn gì. Nó tấn công vô ngũ giác đài. Nó ông thấy chuyện đó, không nói gì lạ lùng. Vậy đó. Thì nó thôi thèm tin thì mở radio đi ngay. Thì 5 phút sau mở radio là quả nhiên là đang cái chỗ thứ ba là chiếc máy bay nó rớt ở vùng Pennsylvania. Cho nên mà chiếc này là chuẩn bị tấn công toàn mình đâu. Quý vị thấy chuyện gì nó cũng có thể xảy ra được. Cho nên chúng ta biết tu học trong từng giây, từng phút chúng ta ý niệm được cái sự vô thường như thế nào thì nó rất là quý. Nhưng mà là cái khác nhau là chỗ điểm nào? Ai có quyền lên trên chiếc tàu mà của Trung Quốc đóng này để mà đi tị nạn năm 2012? Quý vị coi rồi nó để ý coi này. Ai có quyền lên đây? Theo cái phim này thì ai có tiền mới được lên đây thôi. Còn theo Phật giáo đó thì người nào có dụng công tu học thì người đó còn sót lại. Thời điểm này là thời điểm mà lên đây qua cái thần phù kéo tu thì nổi. Sao nữa? Dụng diêu tu cũng nổi luôn. Dụng tu thì chịu. Nhưng mà Đức Phật diễn tả trong cái luận này hay lắm. Tức là ngày 14, rằm, 30, 11, những ngày chay tịnh, những ngày trăng tròn, những ngày trăng khuyết đó. Có hai ông Đông Cung Thái Tử, con của chủ của trời Tam Thập Tam Thiên là Đế Thích. Chúng ta đi tuần hết khắp Nam Thiệt Bộ Châu, Nam Diêm Phụ Đề, đi tới xứ Hoa Kỳ, tiểu bang Florida, tới vùng Jacksonville, quan sát hết. Ủa sao mấy người nó thọ Bồ Tát giới xong xuôi ngày này xong cũng gặp đùi gà. Khi ông về lại ông báo cáo như là ông chủ của trời Tam Thập Tam Thiên, nó muốn tao thánh thượng của ta bà Samsara World ở nước Mỹ, địa bang Florida, vùng Jacksonville, những người đã thọ Bồ Tát giới thì nguyện ăn chay, không ăn chay trường thì cũng 10 ngày, sau cái ngày rằm mùng 1 cũng còn gặp con đùi ông già, gặp đùi ông già, gặp đùi gà, nó đùi ông già mình. Tức là trong quá khứ con gà, con vịt, con heo nó cũng có thể là ông nội mình. Cho nên thế thì ông chủ của trời Tam Thập Tam Thiên ông nó ác hại thay, cửa địa ngục đang mở. Nhưng mà cũng ngày đó, tháng đó, năm đó ông đi xuống quan sát Phật tử chùa Hải Đức này rất là thuần thành, có tục Bồ Tát giới tại gia, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh nữa, rất là giỏi. Chứ có chưa có chỗ nào tục là tiếng Anh Bồ Tát giới, chỉ có chùa Hải Đức. Thì quý Phật tử rất là thanh tịnh, ăn chay đàng hoàng, có người cũng những ăn 10 ngày và ăn tới 20 ngày, có người ăn chay trường. Ở đây ai ăn chay trường để giơ tay coi đây. 1, 2, 3, 4, 5 thì cho 5 tràng pháo tay cho 5 vị ăn chay trường. Quý vị không có chờ Tam Thập Tam Thiên khang đâu, thầy Như Điển khang là cũng tốt rồi. Nó là những vị ăn chay trường mà nên đáng tán thưởng. Thêm một lần vỗ tay mới cho 5 người. Dạ, năm sáu người đó. Bác sĩ Minh Quang mắc cỡ không dám giơ tay. Rồi cho riêng bác sĩ hội trưởng tràn pháo tay nữa. Thì rõ ràng là như vậy. Tại vì bây giờ mình ăn người ta thì ít bữa ta ăn mình nói gì đó. Bây giờ mình gặm mình ăn cá thì bữa cá nó rỉa lại mình đó. Nó rỉa nhất lắm, cho nên mấy người già mà nhất là tại cá nó rỉa. Cá nó không đúng với nhân quả thôi, đâu có cái nhân nào khác quả mà quý vị phải thấy điều đó. Không có cái loại mà mắc nợ nào mà không phải trả đó. Mình ăn người ta gặm lại mình thôi, chuyện bình thường đó. Cho nên hồi có đau nhất đừng có lên than với thầy. Thầy chỉ khuyên hai nhất về ăn chay trường là nó bớt nhất thôi chứ không phải là hết nhất. Có nghĩa là mình ăn trong vô lượng kiếp, ăn quá nhiều chúng sanh đi, cho nên trong hiện tại thì nó ăn lại mình đó, nó vậy thôi. Nhiều người nó ăn chay nó bệnh, nó có bệnh đó, ăn chay cũng tốt hơn là ăn mặn. Bởi vì bây giờ những khoa học gia người ta khám phá ra đó, nếu quý vị dùng tiền hay là vật liệu để mà nuôi một con heo, và tiền và vật liệu đó để mua giống đậu nành, quý vị trồng đậu nành trong vòng 3 tháng thì có trái, và nuôi con heo 6 tháng cũng có ăn. Nhưng mà khi mà thịt con heo, con lợn á, mà đem ra làm thịt thì cái tốn kém nó gấp 6 lần mảnh đậu nành. Nhưng mà cái môi trường rất là xấu, bởi vì nuôi con heo như vậy thì nó thừa thải ra những chất phân đó làm ô uế cho thiên nhiên. Mà trồng đậu nành nó rất là tốt, mà 1 kg của đậu của thịt heo cũng như thịt bò đó, cái protein nó không bằng là 1 kilo của một kilo đậu hũ. Cho nên trong đậu hũ đó có đầy đủ protein, chỉ có là thiếu một chút chất béo thôi. Chất béo thì chút thiếu làm sao để thành được cơ thể nữa. thì cho nên nhiều lúc bệnh á thì người ta mấy bác sĩ đây bác sĩ rất là nhiều khuyên quý thầy là phải uống thuốc cho có dầu cá rồi cho cũng đông mấy thầy mới đỡ bệnh. Nhưng trong những trường hợp mà uống rượu để chữa bệnh thì trong luật Phật cũng cho, nhưng mà chuyện ăn mặn để chữa bệnh thì cái này thì không có, nhưng mà phải có cái chất mỡ làm sao đó để nó nuôi dưỡng cơ thể thì nó tùy theo toa của bác sĩ thôi. Thì Phật nói như vậy thì để cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tôn trọng sinh mạng của kẻ khác thì đời sống của mình cũng như tuổi thọ của mình nó kéo dài thêm ra. Ngày hôm nay nó có những đứa bé mới sinh ra thì nó đã chết, theo khoa học thì nó thiếu thuốc mang, nhưng cũng đúng là Mỹ này là đầy đủ nhất, nhưng sinh ra nó vẫn chết như thường. Rồi thì cũng có những người thọ tới 100 tuổi, 120 tuổi, như ngài Hư Văn thọ tuổi thọ rất là nhiều, hoặc là ngài Ấn Quang Đại Sư, những vị này sống trên 100 tuổi, 120 tuổi. Còn chúng ta ăn mặn mà chúng ta sống được bao lâu? Cứ đi nhà thương hoài, hết bệnh này tới bệnh khác. Thực tế mà nó là ăn chay nó cứu mạng sống của mình rất là nhiều, ngay cứu mạng mình chứ không phải là cứu mạng sinh vật không. Cho nên quý vị đã thọ Bồ Tát giới tại gia thì cố gắng ăn 10 ngày ăn thêm đi nữa thì rất là tốt, bởi vì không có ai chết. Bản thân chúng tôi ăn chay từ năm 63 đến bây giờ rất là tốt. Mới vừa rồi thì cũng lo học trò đệ tử nó thầy sư phụ đi thử máu với con cũng sợ, đi thử thì chất mỡ cũng không có, cholesterol không có, rồi thì bình thường hết, chỉ có một chút máu hơi cao. Máu hơi cao xong sư về thì mấy thầy đệ tử mà sư phụ dễ lắm, cái này đâu gì đâu có họ làm sao hết, nó chỉ cần sư phụ bớt nóng giận. Nhưng mà sáng chuyện mở thôi thầy kể chuyện mở cho bà con ngồi cười chút đến còn thứ 7 phút nữa. Chuyện mở hay lắm, bán bác sĩ nhớ ngồi nghe kỹ.
Dạ, nó mô bộ sư phụ trang nhân vật của mặt bà thường cũng nên biết bình tĩnh. Chuyện là chuyện gia toàn thiền môn nghe rồi để cho mình có kể lại với người khác nha. Chuyện như thế này, ngày xưa có một vị sư tu hành rất là cẩn mật và rất là trai tịnh, rất là tốt. Thì cứ tự nhiên già đến tuổi lớn tuổi rồi thì phải đi khám bệnh như hòa thượng vậy. Thì khi mà tới khám bệnh đó, bác sĩ mới sau khi xét nghiệm y khoa rồi bác sĩ đưa ra một cái kết quả là thầy cái gì cũng tốt hết, và có một chút là có mỡ trong máu. Và thầy nghe mỡ trong máu là thầy buồn rồi, thầy ngồi thầy nói không nên chứng khoán là không có mỡ trong máu. Bác sĩ nói đây là cái kết quả từ y khoa cho nên phải bác sĩ dừng chuyện lên đó. Thầy nói không có mỡ trong máu, cãi viết từ sáng tới trưa, bác sĩ cãi viết mệt có phải đi khám bệnh nhân anh. Ông ấy ngồi nghĩ là cách để ông sư này đi về, ông nói à quên dầu trong máu. Ông nói ồ dầu thì được. Ngay đầu là về sư nó còn hoan hỷ xin đi về. Về đến nhà rồi thì tối lại ăn cơm xong rồi là nhà nên nằm ngủ. Nhưng mà quý vị phải biết sư ngủ không có được, tuổi thì lớn mà hôm nay mà y khoa nó xác nghiệm như vậy nữa. Buồn một phần là mình bị bệnh, buồn phần thứ hai là y khoa nó phát hiện ra là mình có mỡ trong máu. Thầy mới kêu hết các đệ tử ra, thầy kêu hết các đệ tử ra, thầy mới nói này các con, đời sống ở trong cái thời qua hiện đại tụi con phải cẩn thận. Các đệ tử hỏi sao sư phụ? Ông nói trong cuộc đời thầy chỉ ăn có một lần thôi, nhưng mà khi đi khám bác sĩ phát hiện ra là có mỡ trong máu.
Mấy vị hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu.
À,
rồi, cảm ơn thầy. Đó là chuyện mở trong máu á, mở trong máu thì chắc mở thì trong một số động vật nó có, thì người ăn chay và cầm nhất là một chất FE, tôi nói thì tiếng Pháp rất là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta ăn không khéo, chúng ta cũng bị đứng thực như thường. Có những người nói tại sao ăn chay bị đứng thực, tại vì trong nấm và trong cải spinach đó, thì mà hai cái loại này có rất là nhiều chất FE. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn, mấy bà nội trợ không có để ý mà cứ kho đi kho lại hoài đó, là ăn trước sau cũng đúng thực. Rau spinach chỉ ăn một trong ngày, không có hâm là ngày sáu, và nấm cũng vậy, không có nên nào ngâm qua ngày sau mà cứ chiên xào hoài đó, chúng ta ăn cũng vẫn bị đúng thực như thường. Thì hai cái loại này thì quý vị nên lưu tâm một chút. Đó là nói về dinh dưỡng để chúng ta thấy là ăn chay thực sự là rất là đầy đủ chứ không có thiếu chất béo đâu. Thì nói như vậy thì có nhiều người nó thấy gì thầy sao ăn chay mà sao nó mập mà lớn người, chắc lâu lâu thầy đổ bữa nó đừng có cái gì nó ăn hoài sao mập, phải không? Không có đổ bữa vẫn ăn chay, nhưng mà khi mà tinh thần á nó thoải mái, tinh thần mình sống trong cái hiện tại. Nay mai quý vị sẽ nghe thầy tọa thông tiếp nói về thiền trong đời thường. Cái người mà tự tại trong từng cái phút giây sinh sống của mình thì người đó sẽ sống một cách rất là yên ổn. Còn khi mà mình ở nhà cao cửa rộng, tiền nhiều như Bill Gates thì tôi nghĩ cũng không có hạnh phúc, cũng bệnh, cũng đói, cũng đau đớn như thường. Cho nên thì đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng thế giới của chúng ta thì không biết còn bao nhiêu lâu nữa, nhưng mà cái lo chuẩn bị đây là vừa, tức là chuẩn bị hành trang của mình để về với Phật không có lâu đâu, rất là gần, rất là gần. Chuyện đó có thể xảy ra bất cứ trong giờ phút nào, động đất, tai nạn, chiến tranh, đó kém, bệnh tật, chúng ta tu và chúng ta phải để ý vấn đề này. Thì hôm nay trong cái giờ khai giảng cũng đã gần hết 2 tiếng đồng hồ rồi, mới thấy thầy Thiện Thái mới vừa tới, tối nay thì thầy Thanh Trí cũng sẽ đến nữa. Ngày mai trong phần giảng của chúng tôi thì có 2 tiếng đồng hồ, chứ có thể là trước đó hay là khoảng giữa thì cũng mời thầy Thiện Đạo lên để hướng dẫn quý vị chút niệm Phật. Bây giờ là phải tu riết, còn không tức là tương đối 2 tiếng thì nhiều lắm, thành thử tôi giảng khoảng 1 tiếng thầy mới hướng dẫn cho Phật tử niệm Phật một lần. Nhưng mà quý vị ngày mai ai đi học buổi sáng được đâu ra tay coi thôi, nhà cũng khá đông bạn, thì quý vị nên về để tham gia. Dĩ nhiên là số quý vị bận công chuyện công an việc làm thì không tham dự ban ngày được, thì ban đêm đến để nghe pháp, ban ngày cũng được thì cũng rất là quý. Bây giờ như thường lệ thì chúng ta hồi hướng và chắc mình chụp tấm hình chung kia rất là đẹp để đưa lên nét, để những lời khác ta vẫn thấy rằng chúng ta đang sống trong một cái xã hội đầy nhiễm nhương, đầy sự quyến rũ của vật chất. Nhưng mà sự tu học, quý vị luôn luôn hướng về với Phật Pháp, hướng về với Tam Bảo, điều quý hóa vô cùng. Chúng tôi xin chấm dứt phần nói chuyện ở đây. Xin cảm ơn quý vị. Mời quý vị đứng dậy để hồi hướng.